Ba thành viên gồm cha mẹ và người con gái của một gia đình gốc Việt họ Ngô ở thành phố Worcester, từ bang Massachusetts của Mỹ, mới tử vong vì virus corona chỉ trong vòng một tuần. Sau ít ngày nhập viện, ông Joseph Ngô Văn Võ, 85 tuổi, và vợ bà Anna Huỳnh Thị Bảy, 82 tuổi, qua đời cách nhau khoảng một tiếng rưỡi hôm 14 tháng 5, theo lời người con trai, anh Dominic Ngô. Còn người chị gái của anh, Anna Ngô, Nguyễn Kim Chi, 50 tuổi, vốn dành toàn thời gian chăm sóc cho cha mẹ lúc họ còn sống, tử vong sau đó 5 ngày. Anh Dominic cho VOA Việt ngữ biết hôm 27 tháng 5.
Lúc đầu vô thì hai người cách hai phòng khác nhau. Khi mà cha mẹ yếu lắm rồi, thì tụi em cứ hỏi thử nhà thương coi có thể nào để cha mẹ em vô một phòng để cho ông bà gặp mặt lần cuối cùng. Nhưng mà nhà thương thì ít bao giờ làm được lắm, tại cái mùa dịch mà không biết đông người bị bệnh á. Nhưng mà cũng nhờ ơn trên sắp xếp thì tụi nó làm được. Bác sĩ đầu này kia cũng mười mấy người à, vô rồi cũng kéo hai cái giường lại, rồi hai ông bà nằm kế bên rồi nắm tay nhau, rồi cuối cùng thì qua đời chung với nhau.
Anh cho biết thêm rằng các nhân viên y tế cũng đã đẩy xe lăn đưa chị mình tới gặp cha mẹ lần cuối. Anh nói thêm,
cha mẹ qua đời thì chị cảm xúc nhiều lắm, chị broke down, không có cầm cự, nếu mà không thì chị có thể là vượt qua khỏi cái COVID này.
Anh kể với VOA Việt ngữ rằng gia đình mình không biết cha mẹ cũng như chị gái nhiễm bệnh khi nào, cũng như không rõ nguồn gây lây nhiễm cho họ. Anh cho hay lúc đầu gia đình chỉ nghĩ cha mẹ bị bệnh vì nhiều tuổi, vì họ không có triệu chứng gì hết. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt ngữ, gia đình họ Ngô từng sống sót khi đi vượt biên sau chiến tranh và được tàu Hà Lan cứu vớt rồi được đưa vào trại tị nạn ở Thái Lan trước khi sang Mỹ. Hiện gia đình có 10 người con còn sống đang gây quỹ để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam của cha mẹ mình. Anh Dominic nói,
cha mẹ của em là một cái gương mẫu, tụi em đã nhìn thấy cha mẹ của em về Việt Nam đi cho gạo người nghèo, rồi xong rồi giúp cho những giáo xứ này giáo xứ nọ, giúp cho nhiều cộng đồng ở Việt Nam. Thì cha mẹ gom góp được đồng bạc ít nào là về Việt Nam là cho hết. Tụi em làm cái fund để cái legacy của cha mẹ của em vẫn tiếp tục.
Dù buồn vì mất người thân, anh Dominic cho VOA Việt ngữ biết rằng anh lúc nào cũng tạ ơn Chúa vì đã sắp xếp và kêu gọi ba linh hồn về cùng Chúa. Tới ngày 27 tháng 5, con số tử vong vì virus corona ở Hoa Kỳ đã vượt 100.000 người, trong khi con số nhiễm là 1,7 triệu. Hiện chưa rõ là trong số đó có bao nhiêu người gốc Việt, nhưng theo thông tin mà VOA Việt ngữ đã xác nhận được, có ít nhất 5 trường hợp tử vong vì virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Một tàu cá ở Quảng Trị được cho là di chuyển theo hướng bất thường về phía đảo Hải Nam Trung Quốc và mất liên lạc từ ngày 26 tháng 5. Truyền thông Việt Nam hôm 28 tháng 5 loan tin rằng tàu cá QT95645TS do ông Nguyễn Thanh Ngữ làm chủ, ông Hồ Văn Thái làm thuyền trưởng, đã khởi hành khai thác thủy sản xa bờ từ ngày 17 tháng 5, nhưng đến ngày 26 tháng 5 bị xem là mất tích. Sau 11 giờ 59 phút ngày 26 tháng 5, Chi cục Hải sản Quảng Trị phát hiện tàu cá QT95645TS mất tín hiệu kết nối thông qua hệ thống giám sát hành trình đặt tại đơn vị, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trang này cho biết thêm rằng 4 ngày trước khi mất tích, tàu cá này di chuyển đều với tốc độ 1 hải lý một giờ theo hướng bắc về phía đảo Hải Nam Trung Quốc. Đài phát thanh và truyền hình Quảng Trị trích dẫn thông tin từ Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị cho biết, đến 23 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2020, một chiếc tàu cá khác đã tiếp cận vị trí cuối cùng của tàu cá bị mất kết nối. Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều năm qua đã vướng vào tranh chấp lãnh hải trong những vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông. Vào đầu tháng 5, Trung Quốc loan báo cấm hoạt động đánh bắt cá ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền sở hữu của họ trên vĩ tuyến 12, bao gồm các khu vực gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ để bảo tồn tài nguyên. Lệnh cấm có hiệu lực từ trưa ngày 1 tháng 5 cho đến hết ngày 16 tháng 8 và lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn mọi hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Vào tháng trước, một tàu cá Quảng Ngãi cùng với 8 ngư dân đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc từ năm 1974. Hôm 27 tháng 5, cơ quan truyền thông toàn cầu của Mỹ ra tuyên bố lên án việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo độc lập blogger Nguyễn Tường Thụy, gọi đây là hành động nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Nhà báo Tường Thụy, một cộng tác viên của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, một đơn vị truyền thông trực thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Hoa Kỳ, bị công an bắt giữ hôm 23 tháng 5 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt bớ nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích là điều đáng phê phán và điều đó cần phải thay đổi ngược lại. Cuộc trấn áp tự do ngôn luận trên diện rộng ở Việt Nam là một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền con người của công dân Việt Nam và tự do báo chí, thông báo của USAGM viết. Hiện nay, giữa lúc có đại dịch COVID-19, luồng thông tin tự do lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, thông báo viết tiếp. Tổng giám đốc USAGM nhấn mạnh, tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho các blogger và các cộng tác viên với USAGM. Các cộng tác viên của USAGM đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, bao gồm blogger Nguyễn Văn Hóa, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Trương Duy Nhất, là những người cộng tác với Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó là các blogger Lê Anh Hùng và blogger Phạm Chí Dũng, cộng tác viên với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Hôm 26 tháng 5, các tổ chức, mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền đã ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, là thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập. Ông Vũ Quốc Ngữ, chủ tịch của Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, nói với VOA.
Hai tổ chức của chúng tôi là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Hội Bảo vệ Nhân quyền nhận thấy rằng là những cái hoạt động của Hội Nhà báo độc lập cũng như các thành viên, những thành viên chủ chốt là đều là phù hợp với lại cái hiến pháp Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam 2013, một số văn bản mà quốc tế mà Việt Nam đã tham dự và đã ký kết, thì là tuyên ngôn nhân quyền phổ quát và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Thì trên cơ sở đó, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam đã phải trả tự do cho hai ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy, cũng như ông Phạm Thành và nhiều tù nhân lương tâm khác, những người mà bị giam cầm chỉ vì thực thi những cái quyền hiến định cũng như là những cái quyền trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Và chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và nhân dân Việt Nam đấu tranh, gây sức ép để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho các nhà báo, cũng như là thì nghiêm chỉnh những cái cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Cũng hôm 26 tháng 5, Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở tại Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai ông Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, đồng thời hủy bỏ tất cả những cáo buộc đối với hai ông này. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của CBJ tại Đông Nam Á, cho biết trong một tuyên bố, Việt Nam phải chấm dứt mọi đối xử đối với các nhà báo độc lập như kẻ thù của nhà nước và hãy cho phép báo chí hoạt động tự do, không để họ mang những nỗi sợ hãi với những cáo buộc vu khống và tù tội.
Hải quân Hoa Kỳ một lần nữa thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông với việc điều tàu khu trục USS Mustang mang tên lửa có điều hướng thuộc lớp Arleigh Burke đi gần quần đảo Hoàng Sa hôm thứ Năm 28 tháng 5. Hải quân Hoa Kỳ đã hai lần điều tàu chiến đi như vậy trong một nỗ lực nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong tháng trước, và cũng thực hiện một chuyến hải hành như vậy ở gần Hoàng Sa hồi tháng 3. Sự gia tăng nhịp độ các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh về một loạt các vấn đề, bao gồm các nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm kiểm soát Hồng Kông và trách nhiệm của họ đối với dịch virus corona. Trung úy Anthony Junko, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố, vào ngày 28 tháng 5 giờ địa phương, tàu USS Mustang đã khẳng định các quyền đi lại và tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi tiến hành hoạt động này, Hoa Kỳ đã chứng minh rằng các vùng biển này nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền một cách hợp pháp. tuyên bố của phía Mỹ nói. Trong khi đó, tin tức từ phía Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội nước này nói rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc hôm 28 tháng 5 đã đuổi tàu USS Mustin của Mỹ khi con tàu này xâm phạm vùng biển chủ quyền của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, ở Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông. Cả Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Mỹ lâu nay vẫn nói rằng Bắc Kinh đã quân sự hóa các đảo trên Biển Đông với việc triển khai các thiết bị quân sự và xây dựng tại các cơ sở quân sự. Quân đội Mỹ gần đây cáo buộc Trung Quốc tìm cách lợi dụng đại dịch virus corona để giành lợi thế quân sự và kinh tế trong khu vực.